Kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio. Và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình An sinh xã hội với cô Hồ Quang. Dạ, Nam An xin gửi lời chào thân ái tới cô Hồ Quang.
Dạ, xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình An sinh xã hội hôm nay với cô Nam An và MC Hồ Quang.
Dạ thưa cô Hồ Quang, sau mấy tháng không gặp cô thì có rất là nhiều câu hỏi hôm nay tới với cô. Mà trước hết thì Nam Anh xin gửi câu hỏi đầu tiên do cô Bích Phượng hôm nay đang muốn có câu thắc mắc và muốn hỏi cô. Dạ xin mời Bích Phượng.
Dạ kính chào cô, kính chúc cô sức khỏe.
Dạ chào cô Bích Phượng.
Thưa cô, con xin hỏi là 62 tuổi, retire non. Ông chồng con có 2 đứa con dưới 18. Con nghe nói là sẽ được hưởng thêm quyền lợi tại vì 2 đứa con dưới 18 tuổi, phải không thưa cô?
Dạ, thưa cái người mà đi làm chánh trong gia đình đó, khi mà về hưu ở cái tuổi 62 thì chúng ta đều chia sẻ với nhau rằng nó có nhiều độ tuổi để về hưu, độ tuổi hưu non và độ hội hưu toàn phần. Thì khi mà chờ tới cái tuổi hưu toàn phần thì còn tùy theo năm sanh. Nếu mà toàn phần như độ tuổi của tôi, của cô Nam Anh thì chúng tôi về hưu ở cái tuổi 66, nhưng mà nhí như cô Bích Phượng đó thì phải đợi tới 67 mới được về hưu. Lý do tại sao tôi nhấn mạnh về cái độ hưu toàn phần thì khi mình được hưu toàn phần thì mình được hưởng 100% cái quyền lợi hưu bổng của mình. Còn nếu mà mình cảm thấy mỏi mệt, mình muốn nghỉ sớm, mình vẫn có quyền nghỉ sớm ở cái tuổi 62. Và khi mà mình về hưu ở cái tuổi 62 đó, thì mình chỉ lãnh được có 75% trên cái số hưu nếu mình đợi tới tuổi hưu toàn phần. Này, nếu cái người mà về hưu ở cái tuổi 62 và có con nhỏ dưới 18 tuổi, ở đây thì chúng tôi muốn nói là cái người làm việc chánh về hưu được lãnh cái sở hưu cho bản thân mình, bên cạnh đó cũng có những cái quyền lợi. Một là dành cho người phối ngẫu, thì cái câu hỏi ở đây không nói về người phối ngẫu mà nói về hai em nhỏ tuổi vị thành niên. Thì thưa vâng, nếu hai em đó dưới 18 tuổi thì các em sẽ được hưởng một phần trên cái hồ sơ tiền hưu của người cha. Thông thường khi tôi nói tới cái quyền lợi hưu bổng của những người con đó thì người con sẽ được hưởng 50% trên cái hồ sơ hưu bổng của cha hay mẹ của mình. Nhân nói ở cái việc mà 50% thì cũng muốn xin giải thích rộng hơn. Tôi lấy thí dụ, nếu cái người đó về hưu ở cái tuổi hưu toàn phần được lãnh số tiền 1.000 đồng thì cái 1.000 đồng đó là người đó được giữ nguyên cho dù có vợ một hay vợ hai, có một con, hai con hay nhiều con, thì cái số tiền hưu của bản thân người đó vẫn được giữ nguyên. Nhưng mà cái người con, một người con sẽ được hưởng 50%. Người vợ được hưởng, nếu mà tuổi hưu toàn phần người vợ cũng được hưởng 50%. Nhưng mà xin lưu ý là cái tổng số tiền cho cái gia đình đó đó không quá 50% cái số tiền hưu của người hưu chánh. Tôi nói ở đây trở lại, nếu cái người về hưu được 1.000 đồng thì tất cả những người thân trong gia đình hội đủ điều kiện chỉ cũng được hưởng mức từ 50% cho tới 80%. 80% là trong trường hợp cái người đó làm việc lâu dài và có cái số tiền hưu bổng cao. Thì ở đây hai người con dưới 18 tuổi vâng được hưởng cái tiền hưu của người cha về hưu 62, nhưng mà hai người con cộng lại không quá 50%.
Dạ thưa cô, vậy là nghĩa là bây giờ nếu mà retire lúc 66 tuổi ảnh được 1.000 đồng, nếu cô nói nếu mà retire non 62 thì chỉ có 75% là ảnh được 750, phải không thưa cô?
Dạ đúng rồi em.
Vậy thì rồi hai đứa nhỏ dưới 18, cô nói 50% nữa
là 50%. nếu một đứa thì một đứa được 50%, mà nếu hai em á thì hai em cũng có cái bánh 50% thôi, thì chia nhau ra cái chiếc bánh đó.
Vâng, vậy thì là nếu mà như vậy là ảnh được 750 và thêm hai em mỗi em 50% nữa.
Nhưng mà ở đây lại 50%, hai em chung lại được 50%, nhưng mà không phải 50% của cái 750 mà 50% của cái 1.000.
À thế à, 50%, vậy là cũng được 500, là ảnh được thêm 500 Mỹ Kim với lại 750
rồi,
Mỹ Kim
đúng
của ảnh nữa
đó.
Vậy là cũng là một cái tốt, nếu mà thật sự khi mà hai đứa nhỏ nó đang ở tuổi vị thành niên, mình có thể mình ở retire sớm nên mình
có
ở nhà
cái tiền đó phụ thêm.
Dạ, phụ thêm
cũng tốt lắm nha.
Dạ, ok, thì con nghe là phong phanh như vậy, nhưng mà con cũng có coi trên Google online thì nó cũng nói, nhưng mà con không hiểu rõ, thì con nghĩ cô là người có thể giảng nghĩa.
À, cái đó là hỏi trúng chỗ đó, Bích Phượng.
Dạ.
Hỏi chỗ đó, cái câu đó là trúng chỗ đó.
Dạ, thưa cô, như vậy họ có phụ mình trợ cấp tiền nhà không thưa cô?
À, cái tiền nhà đó thì là một cái cơ quan khác giúp đỡ vấn đề tài trợ gia cư. Thì cái vị mà về hưu ở 62 đó cần phải liên lạc với Housing Authority, thì mình không biết cái tiền hưu của cái vị 62 đó bao nhiêu.
Yeah.
Nhưng mà nếu mà tiền hưu không cao lắm thì sẽ được hưởng cái tài trợ gia cư. Nhưng mà em biết làm sao không? Bây giờ mà nếu mà nộp đơn đó, theo chỗ tôi được biết là cái danh sách của những người đợi chờ thì cũng dài. Do đó mình cũng phải chuẩn bị tinh thần là cũng chắc mà tối thiểu một năm người ta mới cứu xét tới cái hồ sơ của mình.
Là khi mà ảnh đúng 62, ảnh mới bắt đầu ảnh apply, ảnh xin đơn cho cái trợ cấp tiền nhà phải không thưa cô?
Không, không cần là phải tới 62, còn tùy thuộc theo cái tình trạng thu nhập của ông hiện nay. Nhưng mà ưu tiên thì người ta nói tuổi càng cao thì có cái cơ may được cứu xét sớm.
Dạ, vậy con xin hỏi nữa, với lại còn một cái quyền lợi nữa là nghe nói cũng như ảnh sẽ được giúp đỡ giống như thí dụ mùa đông, tiền điện, tiền gas, tiền heat, tiền máy sưởi ấm.
Những cái trợ cấp về mặt utility bill đó thì nó lại nhằm ở chính quyền địa phương.
À.
Thì người này cần liên lạc với county hay là city để họ coi họ có cái chương trình mà utility bill assistance thì mình mới xin. Thì như vậy trở lại để cho Bích Phượng thấy rõ những cái chương trình mà cái vị 62 tuổi này có thể được hưởng. Thứ nhất, khi về hưu 62, những người con dưới 18 tuổi được xin theo, cái đó là chương trình của chính quyền liên bang quản trị.
Thưa cô, có phải mình phải là quốc tịch Mỹ mới được hưởng quyền lợi này hay không, hay là thẻ xanh
không
cũng
có,
được?
Miễn là có 40 tín chỉ được rồi.
À, 40 tín chỉ rồi. Đó là những cái thắc mắc của con cũng như cùng của vài người bạn, thì họ nói rằng là không biết có đúng sự thật hay không, tại vì nếu mà như vậy thì mình có thể mình retire non. Ô thưa cô, nếu mà vậy retire non nhưng mà mình có thể mình đi làm part time mà vẫn được hưởng cái quyền lợi này hay không thưa cô?
Đúng, được hưởng chứ, nhưng mà cái part time đó nó có một cái không cứng là part time, mình có thể là full time nha. Mà nếu mà mình làm công việc nhẹ nhàng không có lương cao lắm thì mình vẫn có quyền giữ nguyên cái tiền hưu an sinh xã hội, với điều kiện là cái tiền lương của mình không quá 1.420 đồng một tháng.
Tiền lương 1.420 đồng. Vâng.
Không quá,
cái đó là cái lương mà trước khi ảnh retire hả thưa cô?
Không,
sau khi
retire,
okay.
Cái đó là
trước khi trừ thuế. Dạ, trước khi trừ thuế rồi, vậy là con nắm vững được cái này rồi, để cho nói cho đúng. Không biết cô có viết một cái bài về những cái này không cô, để mình có thể mình phổ biến ở trên Facebook hay là trên báo, những cái tờ báo địa phương đó cô?
Cái này là Bích Phượng hơi nhõng nhẽo đó nha.
Tại vì con biết nhiều người hỏi, mà con nói để con hỏi.
Không, thì bây giờ cô nói nha, em chịu khó đó, em lên Google cái báo trẻ online cô viết hàng tuần trên đó đó.
Okay, yes, vậy để con về con lục lại. Nhiều người cũng có hỏi lắm, mấy cụ cao niên có hỏi con. Thì okay. con lên Google online thì nó bằng tiếng Mỹ thôi, con đọc tiếng Mỹ thì con hiểu, nhưng mà dịch ra thật sự cũng không chính xác. Nên con nghĩ cô chắc có thể cô đã có những cái bài viết ở đâu đó về để con liên lạc.
Nhiều lắm rồi, nhiều lắm rồi. Em cứ lên cái
báo trẻ. Rồi.
Còn là hay là em cứ quấn em chị Hồ Quang ra Canada.
Ok, dạ rồi, con sẽ làm cái đó rồi con sẽ đăng con sẽ đăng lên trên Facebook cho nhiều
đúng
người
rồi,
phổ biến
rồi,
cho mọi người
rồi,
người biết.
Đúng rồi đó.
Vâng.
Okay.
Con cảm ơn cô rất là nhiều, kính chúc
chào
cô sức khỏe nhiều, thật là nhiều để mà làm việc cộng đồng. Giác ngà voi. Không biết giác ngà voi hay giác sừng tây bác, một trong hai cái đó.
Miễn có giác là được rồi.
Dạ. Dạ, cảm ơn Bích Phượng với những câu hỏi rất là hữu ích cho nhiều người đồng hương của chúng ta. Dạ, thưa cô, một câu hỏi của cô Hoàng. Cô nói là cô qua Mỹ hơn 15 năm, đang đợi thi quốc tịch Mỹ bằng tiếng Việt. Thì cô làm việc được có 20 chứng chỉ, còn 20 chứng chỉ nữa thì mới được lãnh tiền SSA. Năm nay cô nói là cô 72 tuổi, nếu mà cô có quốc tịch thì cô có xin được Medicare hay không? Và nếu mà cô, tại vì 65 tuổi thì người ta cho Medicare, nếu mà cô xin Medicare trễ quá như vậy thì cô có bị phạt hay không ạ?
À, những điều mà cô Hoàng nghiên cứu đó rất là chính xác. Điều thứ nhất, mình chưa có đủ 40 chứng chỉ thì mình chưa hội đủ điều kiện để hưởng Medicare. Ok, cái đó là điều thứ nhất rồi. Khi mà đậu quốc tịch thì coi như là ba la mình trúng số rồi đó. Đậu quốc tịch thì mình đủ điều kiện để xin SSI. SSI là chương trình trợ cấp lợi tức bổ sung mà chính phủ dùng tiền của dân đóng thuế để giúp đỡ cho những người cao niên hay là tàn tật hoặc mù lòa có thu nhập và tài sản hạn chế. Thì trong trường hợp sau khi đậu quốc tịch và cô Hoàng nấu đãi cho mình một nồi chè xong rồi đó, thì cô Hoàng sẽ tới Sở An sinh Xã hội để xin SSI. Yeah. Khi được chấp thuận SSI đó thì cô sẽ được luôn Medicaid. Medicaid không phải là bảo hiểm y tế, như là một cái chương trình trợ giúp y tế của chính phủ tiểu bang, cũng nhằm mục đích giúp đỡ cho người có tài sản và thu nhập hạn chế. Khi đó mình cũng biết thêm một việc là Medicare, một chương trình bảo hiểm y tế do cấp liên bang quản trị, phải hội đủ điều kiện hoặc là có thể được mua như một cái bảo hiểm bình thường. Thì trong lúc đó, với Medicaid, nếu Medicaid đứng ra một mình bảo bọc cho cô Hoàng thì chương trình y tế của tiểu bang sẽ phải chu toàn 100% những cái chi phí về y tế của cô. Thì Medicaid mới thấy rằng chọn cái giải pháp là mua cho cô cái Medicare. Mua Medicare thì Medicare sẽ trả những phần bảo phí. Cũng biết thêm rằng nếu cô thi đậu ở tuổi 72 thì cô bị phạt tới 7 năm là 70%. Thì bây giờ 134 đồng một tháng mà nhân thêm 7, cộng thêm 70% nữa thì cái số tiền nó phải hơn 200. Nhưng mà may thay, nhờ cô Hoàng có Medicaid thì chính quyền tiểu bang Medicaid sẽ sẵn sàng đài thọ luôn cái phần tăng vì cô ghi danh trễ. Thì bây giờ cái cuối cùng, nếu mà cô đậu được quốc tịch là giải quyết hết mọi vấn đề, vừa có Medicaid vừa có Medicare mà không lo ngại phải bị phạt.
Dạ vâng. Dạ dạ vâng, cái điều này là cô rất là thắc mắc, cô nói dạ 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 như vậy thì giờ là phải cầu mong cho cô đậu quốc tịch. Dạ vâng.
Đúng rồi đó.
Dạ dạ vâng. Và cái question của thứ hai của cô Trà là cô nói cô đang đi làm Vì lương của cô ít nên cô không có qualify cho cái chương trình bảo hiểm sức khỏe. Cô nói là một năm cô chỉ làm lương có 13 ngàn một năm thôi. Thì đến tháng 7 này cô được 65 tuổi. Nếu mà cô có Medicare thì cô có xin được miễn đóng tiền cái Part B hay không? Và nếu như vậy thì cô có xin được Medicare hay không? Dạ.
Dạ, cái câu hỏi này đặt ra nhưng mà không biết là cô nói tới tháng 7 cô được 65, mà 65 là cô về hưu, là cô xin Medicare hay là cô vẫn tiếp tục đi làm?
Dạ, cô nói là, dạ, cô nói là nếu mà cô xin, cô mà được Medicare đó, thì cô vẫn tiếp tục đi làm. Cô nói tuy rằng là cô lương ít nhưng mà nếu mà cô tới 65 là cô nói là tại vì 65 tuổi thì mới được Medicare, mà cô bây giờ Medicare thì cô thắc mắc là tại vì nếu mà Medicare cô phải đóng cái tiền Part B, mà nếu mà cô lương ít như vậy thì cô có xin miễn được đóng cái tiền Part B hay không ạ?
Dạ, 13.000 một năm thì quy ra khoảng 1.000 một tháng. Thì với cái 65 tuổi đó, mà nếu chỉ có cô, không biết cô có bảo hiểm sức khỏe ở sở hay không?
Dạ thưa không ạ.
À, nếu không có bảo hiểm sức khỏe ở sở thì cô có thể xin tham gia vào chương trình Medicare Saving Program.
Dạ.
Dạ. Dạ. Thì với, mà nhưng mà đó, cái Medicare Saving Program thì chính phủ sẽ giúp cho cô để trả cái tiền 134 một tháng.
Nhưng mà cái Medicare Saving Program này là mình xin ở đâu thưa cô?
Ở chính quyền tiểu bang, là ở văn phòng Medicare, Medicaid.
Oh, yeah.
Chương trình mà Welfare Food Stamp đó, cái chỗ mình xin Welfare Food Stamp đó.
Yeah, yeah, yeah. Xin cho phép, yeah, ok, yeah. Tại vì cô nói rằng nếu mà cô đóng 100 mấy một tháng tiền bảo hiểm Part B thì cô không có tiền nhiều thì cô sợ là cô không có đóng được. Thì cô, nếu mà có
nhưng
cái chương trình...
Ở đây, Nam Anh có biết không, tôi đang thắc mắc là không biết cô đi làm 13.000 một năm, tới tháng 7 cô được 65 tuổi, mà cô đã có được 40 tín chỉ an sinh xã hội không? Phải có 40 tín chỉ an sinh xã hội mới có điều kiện xin Medicare.
Dạ, dạ vâng, thưa với cô, trong cái tháng vừa rồi thì chúng ta nói về quyền lợi của người vợ được hưởng tiền hưu của người chồng dù rằng đã ly dị. Nhưng mà vẫn có người thắc mắc là cái hưởng cái tiền của ông chồng này thì ông chồng này đã mất hay là vẫn còn sống? Và nếu mà ông có 2-3 vợ thì tiền chia như thế nào thưa cô?
Dạ, như vậy nhá, ông còn sống á, mà cái người hôn phối, cho dù là người hôn phối đã chia tay, tới tuổi hưu toàn phần, người vợ cũ hay người chồng cũ vẫn có quyền lãnh 50% trên cái hồ sơ hưu bổng của người kia, cho dù người kia còn sống. Một khi người kia qua đời thì cái số tiền survivor's benefit nó được tăng lên là 100%.
Oh,
bây
yeah.
giờ nói cái người chồng cũ của mình có một bà, hai bà, ba bà, cái chuyện đó là chuyện của ổng. Nếu mỗi bà mà ổng sống chung được 10 năm thì yeah. cứ mỗi cái hôn nhân kéo dài được 10 năm thì mỗi một bà đã chia tay với điều kiện là cái lúc nộp đơn xin cái tiền trên hồ sơ của người chồng cũ, nhân vật đó phải là người độc thân, mỗi bà hưởng cái phần riêng của bà nào lãnh của bà đó, không có phải chia chác nhau gì hết.
Ví dụ như mà ông lãnh có 1.000 đồng, mà nếu mà được 50% thì một cái bà được lãnh là 500, nhưng mà bây giờ ông có hai bà thì hai bà cái cũng mỗi người được 500.
Đúng rồi.
Dạ vâng. Vâng, thưa quý vị đang nghe chương trình An sinh xã hội trên làn sóng của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn phát đi từ Washington DC. Và thưa với cô một thính giả nữa là anh Thắng. Anh nói là lúc trước anh bị tai nạn nghề nghiệp, thành ra là anh không có đi làm được, thì anh ăn cái tiền disability. Rồi khi mà anh ăn cái tiền DBGT của anh á, rồi anh được cái tiền Medicare. Và sau một thời gian này, bây giờ anh đã hồi phục, anh đã đi làm. Và khi mà đi làm á, thì cái hãng đó là muốn đóng tiền bảo hiểm cho anh. Như vậy thì anh có phải cancel cái Medicare và ghi tên vô bảo hiểm có được hay không hay là như thế nào thưa cô?
À, nếu may mắn sau khi qua cái thời gian bệnh tật mà khôi phục được sức khỏe để trở lại làm việc đều đặn, vững vàng thì không có gì tốt hơn là mình ghi danh vào bảo hiểm sức khỏe ở sở. Tại vì trước sau thì cái chương trình chính phủ qua cái chương trình SSDI là Social Security Disability Insurance cũng sẽ biết được. Và khi họ biết được là mình đã không có còn bệnh hoạn hay là mình còn cái bây giờ hồi phục được cái khả năng đi làm để sinh nhai, thì người ta cũng sẽ tạm ngừng không phát cái tiền SSDI cho mình. Thì nếu mà mình có được cái bảo hiểm sức khỏe, mình có cái công việc làm cho mình, thì cái điều đó là cái điều đẹp nhất.
Dạ vâng. Còn cái phần mà Medicare hồi xưa họ cho mình đó thì mình cũng phải là cancel luôn hay là mình phải báo tin cho họ hay là
mình báo tin cho họ là điều tốt nhất.
Dạ.
Nếu mà mình có được cái công việc vững vàng mà mình nhắm mình ha đô cái công việc nó tốt thì báo cho họ biết. Nhưng mà nhiều vị cũng có một cái e ngại là bây giờ thì thấy khỏe, rất muốn đi làm, không có ai muốn ở nhà mà lãnh cái số tiền cũng không có cao lắm, vì cái đó là cái phần giúp thêm trong lúc khó khăn của mình thôi. Và bây giờ cái job nó thơm quá thì vẫn thích hơn là mình có được cái công việc rồi mình đi ra mình đi làm, thì cái đó nó vui hơn. Thì khi mà quý vị rủi mà lo ngại thấy mồ hôi, bây giờ tôi báo rồi chính phủ không phát tiền cho tôi nữa, rồi rủi chừng hai ba tháng rồi tôi cảm thấy tôi bị bệnh lại rồi làm sao, thì quý vị đừng lo. Khi mà mình đã đi làm rồi mà rồi vì lý do sức khỏe mình không đi làm được, quý vị có thể trở lại Sở An sinh Xã hội, người ta sẽ làm hồ sơ tái cấp phát mà không qua những cái giai đoạn như buổi ban đầu là mình phải nộp đơn đi từng bước. Người ta chỉ cấp phát lại cho mình khi biết rằng mình không giữ được công việc vì lý do sức khỏe.
Dạ thưa cô, còn cái tiền mà Medicare để mà mình giống như là mình đi nhà thương hay là đi bác sĩ hay là đi họ vẫn cho, tại vì ảnh nói rằng cái trên cái thẻ Medicare của ảnh đó thì ảnh được cho tới năm 2000. Năm 2018, nhưng mà ảnh tới 2022 thì anh có thể tiếp tục giữ cái Medicare đó hay là anh phải đi mua cái bảo hiểm khác thưa cô?
Dạ, cái Medicare là mình vẫn phải đóng cái Medicare Premium Part B. Còn nếu mà mình mua cái bảo hiểm sức khỏe thì mình vẫn phải đóng cái tiền bảo hiểm ở sở. Thì mình chỉ có chọn một trong hai thôi. Còn nếu mà mình có khả năng tài chính thì mình mua cả hai bên. Thì cái khi mình có hai bảo hiểm thì ưu tiên là cái bảo hiểm ở sở trả trước, rồi cái gì bảo hiểm ở sở mình phải đóng tiền cái riêng của phần mình, thì lúc đấy giờ anh Medicare sẽ trả giùm.
Vâng, kính thưa quý vị đang nghe chương trình An sinh Xã hội với cô Angie Hồ Quang. Và thưa quý vị, mọi thắc mắc mà quý vị có những câu hỏi muốn đặt với cô Hồ Quang thì quý vị cũng có thể gọi vào đài là 703-534-3686 hoặc là gọi chúng tôi sẽ ghi những câu hỏi để mà gửi cho cô Hồ Quang. Thưa cô, chúng ta chỉ còn có chừng 2 phút nữa là hết chương trình, thì không biết là có những cái thông tin gì mới để mà thông báo với quý đồng hương của chúng ta không thưa cô?
Dạ, thì chúng tôi vẫn xin nhắc lại, tại vì mình vắng tiếng với nhau cũng đã 2 tháng. Thì những vị nào mà bắt đầu ghi danh vào Medicare đó, new enrollee đó, người mới toàn ten đó, thì khi mà quý vị nhận được cái thẻ Medicare thì với cái new Medicare card đó là quý vị không có thấy cái số an sinh xã hội trên cái Medicare card, mà biết quý vị sẽ được chỉ định một con số trên cái thẻ Medicare. Cái con số đó chỉ nhằm mục đích là để cho những cái cơ quan cung cấp dịch vụ y tế của quý vị dùng cái con số đó để làm hồ sơ tính tiền cho chính phủ, mà không có sợ cái chuyện là mình có cái thẻ Medicare rồi có số an sinh xã hội rồi rủi mình bị đánh mất thì sẽ mất những cái thông tin cá nhân của mình. riêng với những người đã có Medicare rồi thì từ từ chính phủ cũng sẽ gửi cho quý vị cái new Medicare card với cái số mới. Nhưng mà đừng có lo là mình tại sao mình chưa có thấy cái deadline, cái hạn chót là tới tháng giêng 2020 thì những người mà đã có Medicare sẽ được new Medicare card mới.
Dạ vâng, thưa với cô, nhiều người đó xài hết giờ để là bàn một cái chương trình này, cho chương trình kỳ tới thì thưa với cô, nhiều người họ nói là trong tương lai thì chính phủ sẽ không còn cấp Medicare nữa cho những cái người mà không có đi làm đủ tính 40 tín chỉ và không có đóng góp, thì không biết rằng cái tin này có đúng không?
Dạ, Medicare thì bao giờ cũng phải đòi hỏi cái 40 tín chỉ chứ không phải là tin mới.
Dạ. Nhá,
nhưng mà thôi, hẹn với Nam Anh cái lần phát thanh kỳ sau chúng ta sẽ đào sâu hơn về cái chủ đề Medicare, và bây giờ có cái tin là Medicaid phải đi làm thì chúng ta sẽ đào sâu hơn về vấn đề này nhá.
Dạ, cảm ơn cô Angie Hồ Quang đã đến trong chương trình hôm nay. Chúc sức khỏe cô và xin hẹn trong kỳ phát thanh tới ạ.
Dạ, cảm ơn em. Xin gặp quý vị trong lần phát thanh kỳ sau. Xin kính chào.